Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
Các mẹ thân mến, vậy là các bạn nhỏ của chúng ta đã chính thức bước vào năm học mới. Hy vọng là một năm học mới không có quá nhiều biến động như năm vừa rồi, phải không nào bố Tôm?
À đúng là như vậy đấy, không phải là một năm học mới mà kỳ nghỉ Tết kéo dài đến tận hè phải không nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi xem là hành trang cho năm học mới có gì khác biệt nhá.
Nà, bố bày nhá, không được mút tay đâu, mút tay là con gì?
Bé Na gần 3 tuổi cũng đã bi bô tên của dịch bệnh COVID-19. Nhưng nguy hiểm thế nào, cẩn trọng ra sao thì các bạn nhỏ tuổi như Na khó mà hình dung được. Chỉ là mỗi ngày khi chơi cùng con, bố lại dặn Na không cho tay vào miệng. Thôi thì mưa dầm thấm lâu, con sẽ hạn chế được thói quen xấu.
Mưa dầm thấm lâu hay nói nhiều, hy vọng là các bạn ấy sẽ hình thành một thói quen. Đi học cùng với nhà trường, với cô giáo vẫn là hướng dẫn các bạn là ví dụ như là chơi xong rửa tay trước khi ăn, vệ sinh tay. Và khi mà các bạn đã có cái thói quen đó rồi thì cứ mỗi lần mà đi chơi hay làm gì xong mà bẩn tay hay là cần phải vệ sinh chân tay thì các bạn sẽ chủ động, hoặc là các bạn sẽ tự rửa, hoặc là các bạn sẽ nhắc bố mẹ là rửa tay chân sạch sẽ cho các bạn.
Chị Đào Thị Hà kể, ngày thường chị luôn phải nhắc con trai 7 tuổi của mình việc rửa mặt, rửa tay xà phòng sạch sẽ khi cháu chơi đá bóng về, trước khi ăn. Thế nhưng gần đây, khi mẹ đi làm về, vừa bước vào nhà là bé đã nhắc lớn ngay, mẹ rửa tay xà phòng chưa?
Tập trung cho con, hướng dẫn con những kỹ năng mà trước đây mình không để tâm tới, nhất là bây giờ là về kỹ năng vệ sinh cho bản thân mình và nâng cao cái kháng thể cho bản thân mình trước những cái bệnh dịch như thế này.
Hành trang năm học mới với những bạn ở cấp tiểu học trở lên, ngoài sách vở còn có thêm những vật dụng nhỏ xinh bên cạnh như một chai nước sát khuẩn, khẩu trang. Còn ở lứa tuổi mầm non, việc giữ gìn vệ sinh phụ thuộc rất lớn vào các cô giáo.
Các con cũng chưa nhận thức được rõ về cái kỹ năng vệ sinh như là các cô phải hướng dẫn rất là tỉ mỉ.
Các trường học mở cửa trở lại với các biện pháp tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, để duy trì các thói quen vệ sinh phòng bệnh thì vai trò của bố mẹ cũng rất quan trọng.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Các mẹ thân mến, theo thống kê trên thế giới thì tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở trẻ em thấp. Có nhiều giả thiết cho vấn đề này như sự khác biệt về hệ miễn dịch, số thụ thể tiếp xúc virus thấp hoặc là diễn biến nhẹ nên chưa được phát hiện.
Nhưng trẻ em cũng khá dễ bị nhiễm các bệnh hô hấp khác, chứ không phải chỉ riêng COVID-19. Vì vậy, việc duy trì các thói quen vệ sinh phòng bệnh nói chung cũng rất quan trọng. Phóng viên chương trình đã phỏng vấn bác sĩ Vũ Thị Thúy Lan, nguyên trưởng khoa hô hấp nhi Bệnh viện Sanh Pôn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái nguy cơ lây nhiễm COVID tại trường học khi bắt đầu trẻ đi học? Cái môi trường là tập trung đông nên cái nguy cơ đối với các trẻ thì vẫn rất là cao. Đặc biệt ở trẻ em lại có một cái đặc điểm là có những trường hợp là trẻ em mắc COVID nhưng lại không có triệu chứng gì. Đấy là cái mà rất dễ lây lan. Thứ hai là khi mà đi tập trung như thế, cái gọi là giãn cách theo kiểu về khoảng cách thì rất khó. Và thứ hai là đối với trẻ con thì cái việc đeo khẩu trang ấy mà liên tục rất là khó.
Như bác sĩ đã nói là những cái biện pháp khá là khiên cưỡng đối với trẻ nhỏ như việc giữ khoảng cách, việc đeo khẩu trang liên tục. Nhưng mà trong cái giới hạn có thể thì các trường cũng đã tăng cường các biện pháp để bảo vệ giáo viên và học sinh. Vậy thì về phía phụ huynh ấy, thì theo bà thì các bậc phụ huynh nên chuẩn bị cho con những vật dụng gì ạ để giúp trẻ có thể vệ sinh dễ dàng?
Về phía các gia đình mà muốn phòng chống cho con mình thì ngoài việc là kết hợp các cái biện pháp giống như của nhà trường thì chúng ta cũng phải là thực hiện các biện pháp y như vậy ở trong gia đình. Tuy nhiên để mà trang bị cho các bé khi đến lớp ấy thì quan trọng nhất vẫn là phải duy trì một chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe chung ấy. Thứ hai là có thể phải chuẩn bị cho các cháu các cái nước uống riêng để các cháu thứ nhất là không dùng nước chung. Thứ hai là đảm bảo một cái cung cấp nước đầy đủ trong cái mùa đang nóng ẩm như thế này, tránh các hiện tượng thiếu nước. Và cái thứ ba ấy là tránh làm sao mà để không bị nhiễm các cái bệnh giao mùa. Bởi vì khi mà có bị các bệnh giao mùa, có thể nó không phải là COVID nhưng nó làm cho sức đề kháng giảm, nó gây suy giảm miễn dịch, thì lúc đấy khả năng là lây nhiễm các cái COVID rất là dễ.
có thể nói khi mà dịch bệnh xảy ra thì chúng ta đã có cái kiến thức về phòng ngừa những cái bệnh hô hấp rất là cao. Tuy nhiên có một cái vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, như là khi các con đi học thì cái việc ăn sáng ở ngoài đường này, ăn quà vặt ở ngoài cổng trường thì cái nguy cơ này cũng cần phải giảm thiểu, đúng không ạ?
Cái này thì hoàn toàn rất là đúng. Mà đặc biệt may mà cũng thực sự là có mùa Covid, thì người ta bảo là cái mùa mặc dù nó có những cái tác hại kia rất lớn rồi, nhưng nó lại gắn kết các cái thành viên trong gia đình rất là tốt. Cụ thể là mọi nhà đều tăng cường cái việc là ăn chung với nhau trong nhà. Tức là mình nên cố gắng nấu nướng, chuẩn bị cho con ở nhà trước để con có thể nếu ăn được, còn nếu không thì con có thể gói mang đến để ăn. Tránh hoàn toàn cái hiện tượng là để cho trẻ ăn vặt ở ngoài đường. Thứ nhất là cái mùa này nóng ẩm này thì vi khuẩn virus là nhiễm rất nhanh rồi. Thứ hai là sẽ bị là tiếp xúc với các cái rất nhiều người ở ngoài. Thế cho nên là tốt nhất bao giờ cũng nên chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, đặc biệt là buổi sáng.
Như chúng ta đã trao đổi là các biện pháp phòng bệnh đối với trẻ khá kiên cử, như việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang liên tục. Nhưng mà có biện pháp trẻ có thể áp dụng, đó là rửa tay thường xuyên. Nhưng mà làm thế nào để các phụ huynh có thể giúp các con là ý thức được cái tầm quan trọng của việc rửa tay đúng cách và để bé không có việc rửa tay qua loa, để đảm bảo cái chu trình, thì bác sĩ có gợi ý như thế nào để giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn cho các con ạ?
Đúng là cái nhiều khi lý thuyết với cái thực hành là nó hoàn toàn là khác nhau rất là xa. Đôi khi chúng ta có thể dưới những cái câu chuyện hoặc có những cái tranh ảnh nó in ấy, nó in những cái rửa tay. Nếu như không rửa tay thì con vi khuẩn nó như thế nào, người ta có thể làm những con vi khuẩn phóng đại lên để cho trẻ nhìn vào hình ảnh rất là sợ. Thì như thế thì trẻ có thể học được một cái cách là nên rửa tay như thế và đúng như thế, mà một cách rất là thoải mái để khi mà hiểu. Chứ còn nếu mình bắt ép buộc thì nhiều khi rất là khó tiếp thu. Thì đấy là cũng là một trong những cái rất là quan trọng.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Bố Tôm này, nhìn mấy clip mấy bạn bé tập ngồi ngật ngà ngật ngưỡng trông có đáng yêu không nào?
Mấy bạn bé ngồi chưa vững nên bố mẹ phải đỡ hoặc là cho ngồi vào mấy cái ghế tập ngồi ấy.
Nhưng mà mấy cái ghế tập ngồi thì hơi nóng. Tôi thấy các mẹ dùng cái gối đa năng hình chữ C cho bé tập ngồi tiện lắm đấy bố Tôm ạ.
Uầy thế à, hay là chúng ta đến shop mẹ gốm hỏi đi, tiện tôi mua cho đứa cháu luôn đấy.
Con mời mọi người đến cửa hàng nhà con ạ.
Shop mẹ gốm. Gớm, chờ mãi hai khách quý của tôi mới đến. Nào, mời vào nào, mời vào.
Mẹ cốm này, chỗ mẹ cốm có cái gối đa năng chữ C không nhỉ?
Đương nhiên là có rồi, đủ loại màu sắc bắt mắt luôn nha. Đây này, gối của Happy Soul, gối của Happy Moon hay là gối của Baby Lux. Rất là dễ dùng nha. Khi mà bé tập ngồi thì bố mẹ chỉ cần đặt bé ngồi vào giữa gối. Lưng của bé dựa vào bụng chữ C. Sau đó dùng đai của gối vòng từ dưới mông qua hai bên chân, cố định hai bên là có thể giữ bé ngồi vững mà không hề sợ bị ngã. Phần thân gối dày có thể đỡ được toàn bộ phần lưng của bé và giúp bé ngồi vô cùng là thoải mái. Uầy, nhìn đơn giản mà chắc chắn phết đấy nhở. Nhưng mà nhiều thế này thì khó chọn quá, mẹ cốm tư vấn cho chúng tôi đi. Vậy thì để tôi nhờ chị Vũ Minh Tâm, chủ cửa hàng đệm gối thông minh mẹ và bé Happy Soul, tư vấn để bố Tôm và mẹ Tép tham khảo nhé.
Về gối chữ C đa năng của Happy Soul thì có rất là nhiều công dụng khác nhau. Đầu tiên thì mẹ có thể dùng gối cho bé tim mẹ, giúp bé nằm đúng tư thế mà mẹ thì không cần phải ôm bé mỏi tay. Đến giai đoạn bé được 2 đến 3 tháng tuổi thì mẹ có thể dùng gối để cho bé tập lẫy và nằm sấp. Khi bé được 3 đến 4 tháng tuổi thì bé có thể nằm gối để tim bình rất là dễ dàng mà tránh bị trào ngược. Còn đến giai đoạn bé 5 và 6 tháng tuổi thì ba mẹ có thể dùng gối để cho bé tập ngồi an toàn, không sợ ngã và cũng không cần phải ôm giữ bé liên tục.
Chà chà, một chiếc gối nhỏ gọn như thế này mà nhiều công dụng quá nhỉ. Không biết là làm bằng chất liệu gì hả mẹ cốm?
Cái này thì để chị Tâm tư vấn thêm nhỉ.
Vì là sản phẩm cho các bé sơ sinh nên Happy Soul rất chú trọng đến chất liệu và thiết kế của sản phẩm. Vỏ gối được làm từ vải thun lụa 100% cốt tông, rất là mềm mát và thấm hút mồ hôi tốt, an toàn cho làn da của bé. Với phiên bản mới năm nay thì ruột đệm được bọc chống thấm, giúp ba mẹ có thể vệ sinh rất là dễ dàng, chỉ cần lau sạch thôi mà không cần phải giặt. Gối cũng có chốt khóa rất là chắc chắn, đảm bảo an toàn cho bé khi tập ngồi.
Nghe được đấy bố Tôm ơi, lấy luôn cái gối màu xanh ngọc đấy đi, nhìn mát đây này.
Ok mẹ cốm, lấy cho tôi cái màu xanh này đi nào. Cảm ơn mẹ cốm đã tư vấn nhiệt tình nhá.
Thời lượng của Eva làm mẹ cũng đã hết rồi, hẹn gặp lại các mẹ vào những chương trình sau. Tạm biệt các mẹ.